Kính thưa chư vị thiền hữu tri thức, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu, hôm nay là ngày 16 tháng 1 năm 2025, nhằm ngày 17 tháng Chạp năm Giáp Thìn. Tất cả chúng ta đã phát tâm trở về đây để cùng thực hành lời dạy của bậc thầy chánh đẳng chánh giác, vị thầy duy nhất tối cao của chúng ta, để giúp cho chúng ta mỗi một người phải tự chuyển hóa lấy cái nghiệp thức của mình, thoát khỏi khổ đau, phiền não, ràng buộc, dính mắc và sanh tử luân hồi. Vậy thì chúng ta thấy bậc thầy của chúng ta thì hiện như một con người rất bình thường, nhưng mà may mắn thay, Ngài sanh ra trong một gia đình hoàng gia với đời sống rất là sung túc, vật chất, quyền uy. Nhưng mà rồi cuối cùng, dù cha mẹ rất là thương, vợ con đầy đủ, rất là quý mến, Ngài cũng phải đành lòng dứt bỏ ra đi, xa lìa cha mẹ, xa lìa quyền uy, xa lìa vợ con yêu thương. Khi quyết tâm đi tìm con đường giải thoát, gặp được những vị thầy đã chứng đắc được những quả vị rất cao, tầng thiền vô sắc thứ 7 và thậm chí đến thứ 8 là những tầng thiền chứng đắc cao nhất ở thế gian này, mà ngày nay thì có lẽ chúng ta không còn nữa. Tuy nhiên cuối cùng rồi Ngài cũng nhìn thấy sự dính mắc ràng buộc và chưa thể giải thoát hoàn toàn, đành phải lìa xa các vị thầy của mình. Rồi đến các người bạn đồng tu, đồng cam chịu khổ với mình, sau một thời gian tu tập cũng nhận ra rằng những người bạn này vẫn còn bị cực đoan, vẫn còn bị ràng buộc dính mắc, rồi cũng phải lìa luôn những người bạn đồng tu của mình. Để rồi làm gì? Để rồi một mình trở về với chính mình ở bên trong. Một mình quay về đối diện với chính mình, nhưng với một lời thệ nguyện: dù thịt nát xương tan, nếu không thành được đạo quả thì không rời khỏi nơi này, và liên tục không gián đoạn 49 ngày đêm. Hôm nay chúng ta đang ở trong cái tháng kỷ niệm ngày mà Ngài đã thành tựu được quả vị chánh đẳng chánh giác. Đối với tất cả những tôn giáo khác, người ta quan trọng cái ngày đản sinh của vị giáo chủ. Ông sinh ra là mừng rồi, không biết ông làm cái trò gì và không biết ông ra đi như thế nào, nhưng mà người ta quan trọng cái ngày đản sinh. Nhưng đối với Phật giáo, thật ra Phật giáo không phải là một tôn giáo, mà Phật giáo là một nghệ thuật sống. Và anh có sống được hòa hợp, an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi thì anh mới có thể ra đi được một cách nhẹ nhàng, tự do, tự tại. Và cái sự thể hiện của Ngài đã biểu hiện rất rõ ràng cho chúng ta. Vậy thì vì lòng thương tưởng cho chư thiên và loài người, Ngài mới để lại những cái lời giáo huấn và hướng dẫn chúng ta, để mỗi người phải tự thực tập chuyển nghiệp cho chính mình. Chứ Ngài không thể giúp ai được hết cả. Và điều này Ngài đã thể hiện rất rõ ràng, không phải ai xa lạ, mà chính một người em cùng cha khác mẹ của mình. Mà nó cố chấp quá, mình khuyên nó không được, thì nó giết sạch sẽ dòng họ mình, nó đập tan tành cái vương thành Ca Tỳ La Vệ của dòng họ mình. Để rồi gì? Để rồi cuối cùng đêm đó nó đọa địa ngục vô gián. Rồi khi Ngài đã lìa bỏ hết rồi, mà cũng vậy, có giúp được một người anh họ của mình không? chuyên môn đi phá tăng đoàn, chuyên môn tranh chấp đó. Bao nhiêu lần hãm hại, nhưng mà rồi cuối cùng được gì? Muốn về sám hối cũng không kịp, cũng đọa địa ngục vô gián. Vậy thì tất cả những cái gì cần thiết Ngài đã thể hiện, lòng từ bi thương tưởng Ngài đã chỉ dạy chúng ta con đường để mỗi một người phải tự thực tập và chuyển hóa cho chính mình, chứ không ai có thể làm cho mình được hết cả. Vậy thì chúng ta về đây cùng nương nhau để mà thực tập, và chúng ta phải biết chúng ta thực tập như thế nào. Bởi vì nhân danh là Phật giáo, là Đạo Phật, nhưng mà ngày nay tất cả những lời dạy của Ngài đều bị biến tướng hết rồi, đều bị thay đổi hết rồi. Mượt mà, bóng bẩy, văn hay chữ tốt, cạm cợt hình thức, rồi được cái gì? Thành ra chúng ta đâu còn những vị thánh tăng xung quanh chúng ta đâu. Mà nếu chúng ta không bám chặt vào cái lộ trình, vào cái bản đồ mà Ngài đã chỉ cho chúng ta, và chúng ta không tự mình bước đi, tự mình thực chứng từng bước một, thì chúng ta sẽ lạc lõng trên cái mỹ từ, trên cái hào nhoáng, trên cái hình thức, trên cái cạm cợt của ngày nay. Vì vậy, nếu chúng ta nhìn kỹ lại cái thế giới ngày nay, sáu nẻo luân hồi, trên cùng là gì? Là chư thiên, dưới hơn là Atula, tới ai? Tới con người. Dưới con người là ai? Súc sanh. Dưới súc sanh là ai? Ngã quỷ. Và tận cùng ở dưới là cõi địa ngục. Vậy thì cái dân số của con người càng ngày càng gia tăng kinh khủng, tuổi thọ của con người càng gia tăng, lấy đâu ra để bù đắp vào cái số lượng càng ngày càng gia tăng đó? Có thể một số ít từ trên chư thiên hay Atula xuống, nhưng mà ít lắm. Bởi vì tuổi thọ của các ngài gấp 10, gấp trăm, gấp ngàn lần của mình, và phước báo của ta rất lớn. Người có thể rớt từ cái cõi cao xuống cõi thấp hơn, chứ hiếm khi rớt xuống cảnh với người lắm. Vậy thì lấy đâu ra cái dân số để bù vào cái dân số của con người càng ngày càng gia tăng nhiều như thế, tuổi thọ càng ngày càng kéo dài như vậy? Chỉ còn ở dưới lên là súc sanh, là ngã quỷ, là địa ngục. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn thấp hơn một tí xíu nữa, dân số của súc sanh gia tăng còn gấp vạn lần dân số của con người trong vài chục năm qua. Vậy thì lấy ở đâu mà bù vào? Một lần nữa, nó không bù vào cho con người đâu. Toàn bộ là từ cảnh giới ngã quỷ, ma quỷ, địa ngục lên. Thành ra làm sao để chúng ta tu đây? Làm sao để chúng ta bảo vệ mình đây? Mà điều này nó đâu có mới mẻ đâu. Khi ma vương thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn là nó đã tuyên bố rồi mà. Chỉ cần 500 năm sau thôi, là ma nữ, ma con, ma cháu, ma chắt, rất là nó đầy hết để nó quấy phá. Thử xem. Rõ ràng mà. Vậy thì nếu như mình không tự quay về với mình để tự bảo vệ mình, tự thực tập cho mình, tự chuyển hóa cho mình, thì không ai có thể giúp cho mình được hết. Vậy thì trong một năm, cái thời điểm này là cái thời điểm có thể nói là ô nhiễm nhất, năng lượng tệ hại nhất trong một năm cho người thế gian. Nghiệp sát cũng gia tăng, bởi vì người ta giết quá nhiều để làm thức ăn. Lòng tham gia tăng từ người sản xuất đến người dịch vụ thương mại đến người tiêu dùng. Hóa chất độc tố đầy dẫy khắp nơi, trong thức ăn, trong thức uống, trong hoa quả, trong môi trường, trong không khí. Vậy thì nếu như chúng ta có cái cơ hội, đặc biệt đối với quý vị cư sĩ, dành cho mình 10 ngày về đây là một phước báo lớn, là một cơ hội không dễ giàu gì có. Và nếu chúng ta không tận dụng, ngay cả đối với các vị tu sĩ, có khi xuất gia rồi nhưng mà vẫn cứ loan quanh loãng quẩn, vòng tới vòng lui mãi, không bao giờ mà mình tỉnh ra để mình tiến được một tí xíu nào hết. Tại vì nếu như mình thấy được cái đỉnh đồi là một ngọn đèn hay là một cái gì đó tốt đẹp để mình hướng mình đi lên. Vậy thì mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một bước chân của mình nó phải khó hơn chứ, tại mình đang đi lên dốc mà, lên đồi mà. Còn nếu mà mình cứ thấy nó tàn tàn, dễ dễ và nó xuôi xuôi, tức là nó đang đi xuống dốc, hay là nó đang đi bằng chứ nó không lên được tí xíu nào hết cả. Nhưng mà thực tế trong cuộc đời có khi nào mình chấp nhận cái khó khăn hay là mình chỉ mong muốn những cái dễ dàng? Vậy thì mình có tu tiến không? Thành ra mình cứ đi lòng vòng xung quanh mãi, thấy nó đó trên đỉnh đời, nhưng mà rốt cuộc không đến được nó, bởi vì mình đang đi lòng vòng xung quanh nó. Lúc nào nó cũng êm đềm, dễ dàng, thoải mái hết, tức là nó đi bằng hay đi xuống. Vậy thì làm sao nó đi lên được? Thành ra đó là những cái mà chúng ta cần phải biết. Vậy thì một lần nữa, đây là lần cuối ban tổ chức đã gửi thông báo nội quy kỷ luật thời khóa rồi. Và hôm nay thì chúng ta ở đây cũng hầu hết là những thiền sinh cũ. Tuy nhiên cũng phải quyết tâm, chứ không phải nghĩ cũ là mình cứ lơ mơ. Tất cả liên tục đổi thay, làm sao mình phải tỉnh giác tận dụng. Và một điều quyết tâm thệ nguyện, giống như Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa đã lìa bỏ cha mẹ, lìa bỏ vợ con, lìa bỏ đời sống ngũ dục, thậm chí đi học đạo, đạt được đạo như của ông thầy rồi, phải chấp nhận lìa bỏ ông thầy, đi với bạn đồng tu rồi thấy chưa giải thoát, lìa luôn cả bạn đồng tu để trở về với mình. Mà phải lập cái thệ nguyện như vậy, kiên quyết dũng mãnh như vậy, thì mới hy vọng, mới hy vọng. Chứ còn mình cứ tồi sùi lột sột, ê xìu ến ến, lòng vòng loanh quanh loãng quẩn. Và xung quanh chúng ta một lần nữa ngày nay cái thế giới thì ma nó chiếm hết gần một nửa ở bên ngoài. Cái ma bên trong mình chưa chuyển hết, cái ma bên ngoài nó dụ dỗ, nó lôi kéo nữa. Thì làm sao mình có thể sống sót, làm sao mình có thể vượt qua đây? Vậy thì nếu ai mà dám quyết tâm yên ở trong này 10 ngày 10 đêm thì quý vị phải lập cái thệ nguyện đó. Còn nếu ai thấy mình không đủ sức, mình yếu, không chắc chắn, thì giờ này quý vị còn được quyền đứng lên và lui ra khỏi cửa. Đừng phá giới trường. Bởi vì khi mà quý vị phá giới trường nửa chừng, không phải tổn hại một mình, mà cứ nhân lên 120 mấy thiền sinh ở đây, thì mình liệu xem mình gánh nổi hay không. Do vậy, đây là lần cuối. Nếu ai cảm thấy mình không đủ dũng mãnh, không đủ sức khỏe, không đủ sự kiên quyết, quý vị tự do được đứng lên và lui ra khỏi thiền đường này. Nếu muốn quyết tâm thì phải thực tập cho nghiêm chỉnh. Và ở đây, đối với chư ni, vị nào đã từng đọc qua bài kinh Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni, giơ tay lên nhiều cái. Ai đã từng đọc qua bài kinh Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni? Quý vị nhớ là ngày xưa dì mẫu dẫn luôn cả một đoàn tùy tùng, toàn là những công chúa vương phi, đi mấy trăm cây số te tua tàn tạ sơ sát tới thỉnh cầu Đức Phật 3 lần, Đức Phật đều từ chối. Nhưng mà Mai A Nan ra thấy mẹ mình te tua tàn tạ quá, mới tìm cái cách khéo léo để mà làm sao thuyết phục Đức Phật dành lời. Và đó là bài kinh đầu tiên giáo giới thì mới được nhập chúng tu. Thành ra nếu ai mà chưa đọc cái bài đó, hay đọc rồi mà chưa làm mới lại, thì mình sẽ không thấy được cái gian khổ ngày xưa các vị tổ mình phải là thế nào mới có được cái con đường tu để giải thoát. Còn nếu không thì cái việc tu của mình đó, mình cứ nghĩ nó đâu đâu xa vời, nó xìu xìu ến ến, để ngày tháng nó trôi qua nó lãng phí. Và mình tu không phải cho mình, mà mình còn phải trả một cái món nợ lớn cho cả chư thiên và loài người. Bởi vì khi mà Ngài chấp nhận cho người nữ đi vào giáo đoàn là mất hết một nửa tuổi thọ của chánh pháp, mất hết 5.000 năm của chánh pháp. Vậy thì nếu mình không làm cho ra trò thì mình đã mắc nợ với chính mình và mắc nợ cho cả chư thiên và loài người nữa. Do vậy, chúng ta hãy cố gắng để làm sao thực tập cho nghiêm chỉnh. thì chúng ta mới có thể hy vọng chuyển hóa được. Và một lần nữa, cái thời điểm này đối với bên ngoài thế gian là thời điểm bao nhiêu cái năng lượng tiêu cực, mà mình may mắn phước báo lớn mình được trở về đây thì mình phải làm việc để xứng đáng với cái thời gian mình dành ra, với cái cơ hội mình có được cái phương tiện là loài người này, với cái cơ hội là mình còn được tiếp xúc với cái chánh pháp chân thật. Còn ngày nay nó đi cạn cợt, hình thức bên ngoài đi không còn cái đúng cái cách giảng dạy thực hành của bậc thầy mình ngày xưa nữa, thành ra mình cứ trôi lăn mãi. Do vậy đây là lần chót, nếu ai cảm thấy mình không đủ sức khỏe, không đủ ý chí nghị lực, không đủ quyết tâm để trọn vẹn 10 ngày 10 đêm giữ gìn nội quy kỷ luật thời khóa nghiêm chỉnh, thì chúng ta có quyền được tự do đứng lên và lui ra khỏi thiền đường. Còn khi chúng ta đã bắt đầu kiết giới rồi, thì giới trường của chúng ta chỉ có 4 thời điểm: sau khi ăn sáng, sau khi ăn trưa, sau khi dùng dược thực buổi chiều, và sau khi hoàn mãn thời khóa lúc 9:30 tối, thì lúc đó chúng ta mới được trở về chỗ ở của mình. Nhớ chưa? Chỉ có 4 thời điểm đó mình được trở về chỗ ở của mình. Và khi đi chỉ được nhìn trước mặt của mình một thước thôi, không nhìn trái, không nhìn phải, không nhìn lên, không ngó quanh ngó co. Còn ngoài ra giữa các thời khóa thì chỉ có từ cái thiền đường này đến cái khu toilet đằng sau thiền đường mà thôi, không ra khỏi cái phạm vi đó. Thì đó là giới trường của chúng ta. Nếu quý vị vi phạm, chả có ai đi theo mà ghi sổ tính đâu. Chư thiên và hộ pháp đầy dẫy ở đây. Vậy thì mình cứ tự động là mình phải trả thôi. Khi mà quý vị tỉnh giác, quý vị được nhắc nhở là may mắn, là mình biết rằng mình đã vi phạm thì mình điều chỉnh. Giống như khi mình đi vay ngân hàng, mình biết mình vay bao nhiêu và tiền lời, tiền lãi bao nhiêu phần trăm. Giống như khi mình đi vay ngân hàng, mình vay bao nhiêu tiền và mình biết rằng cái tiền lời, tiền lãi là bao nhiêu phần trăm một năm và mình phải trả trong vòng bao nhiêu năm, thì mình lo, mình làm, mình dành, mình dùng. Nhưng mà có khi á, mà mình không có biết là mình vay bao nhiêu, ai đưa cứ thu vào. Rồi mình chả biết cái tiền lãi, tiền lời nó thay đổi theo năm, theo thời kỳ. Và cứ như thế đến lúc mà mình nhận cái thông tin thì có khi coi chừng mình bị lỗ. Do vậy, cái việc mà chúng ta thực tập ở đây, anh chị em phục vụ chỉ hỗ trợ mình mà thôi. Người ta không phải là người cảnh sát, người ta không phải là cái người cai để mà đi theo mà chăm mình như là con nít lên ba trong mẫu giáo. Vì vậy, thực hiện đúng giới trường, thực hiện đúng thời khóa nội quy, ít nhất là 5 phút phải có mặt ở thiền đường này trước thời khóa, chứ không có chờ sát nút mới nhảy. Thì như vậy, đó là những cái căn bản nhất mà chúng tôi phải nhắc, thì chúng ta mới hy vọng mình có được cái kết quả thực tập trong cái thời gian ở đây. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị. Chúng ta nhớ là cái giới trường của mình sau giờ ăn trưa, sau giờ ăn chiều, sau giờ buổi tối hoàn thành cái thời khóa và sau giờ ăn sáng, thì chúng ta mới được trở về nơi nghỉ ngơi phòng xá của mình. Và khi đi, mình chỉ nhìn xuống dưới đất trước chân mình nhiều lắm là một thước thôi, để mình không lọt hầm lọt hố, không va chạm người này hay vật kia, không ngó qua, không ngó lại, không nhìn lên. Cho dù chúng ta ở trong thiền đường này hay là ở trong phòng xá với những người xung quanh, và xung quanh thiền viện này cũng có rất nhiều người, nhưng mà chúng ta phải tập làm sao trở về với chính mình và sống trọn vẹn cho chính mình. Bởi vì chúng ta biết rằng cho dù mình có đến thế giới này chung trong một bào thai, chia nhau cùng một cái trứng của người mẹ, cùng một cái tinh trùng của người cha, nhưng mà mỗi người sẽ có cái tổng nghiệp và phước báo riêng của mình, không ai giống ai hết cả. Và rồi đến ngày cuối cuộc đời, cho dù mình có chết chung với nhau tại cùng một chỗ, cùng một ngày, cùng một giờ, cùng một phút và cùng một giây, mỗi người cũng sẽ đi theo cái tổng nghiệp và phước báo của mình, không ai có thể đi theo mình hay giúp đỡ được mình hết cả. Vì vậy, ngay bây giờ hãy tập làm sao sống trọn vẹn cho chính mình và xem như chỉ có một mình đang thực tập để chuyển nghiệp của mình mà thôi. Hạn chế luôn bớt cái sự tương tác ra ngoài khi mình cần thiết phải giao tiếp với thiện nguyện viên phục vụ, để rồi chúng ta phải tập thích nghi với tất cả mọi môi trường, tập kham nhẫn, chịu đựng, bao dung. Bởi vì nếu chúng ta không thực tập được điều này thì chúng ta sẽ không thể nào mà chịu được những cái biểu hiện trong cơ thể của mình đau nhức, ngứa, ngáy, nhột, nhạt hay là cái tâm nó loạn tưởng. Thành ra bất đắc dĩ lắm mới phải liên hệ với phục vụ. Trừ phi giờ phỏng vấn quý vị được hỏi thì mình mới nói. Còn ngoài ra, cố gắng trọn vẹn với chính mình trong từng khoảnh khắc một và xem như mình chỉ có một mình để làm cái nhiệm vụ của chính mình mà thôi. Chúng ta hãy đi nghỉ ngơi trong sự tỉnh giác liên tục không gián đoạn.